Trường thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 20 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu thành phố dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Do có sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo chợ hoa chợ Tết thành phố Thái Nguyên và sự chủ động tích cực trong việc triển khai thực hiện chợ hoa chợ Tết của Ủy ban nhân dân phường Trương Vương nên các hộ đã kinh doanh tại chợ hoa chợ Tết năm nay có được môi trường kinh doanh thuận tiện và an toàn.
Những ngày này, lưu lượng giao thông trên các tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu gia tăng đáng kể. Để phòng ngừa ùn tắc và giảm thiểu các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường lực lượng triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Chuyên mục an toàn giao thông thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2017. Sáng 19 tháng 1, đoàn đại biểu, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã kính cẩn tiến hành nghi lễ thỉnh chuông, thỉnh khánh trước khi vào dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm qua, thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để xây dựng quê hương. Năm 2016, thành phố đã cơ bản thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Kinh tế duy trì được nhịp độ tăng trưởng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực cải cách hành chính, chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Đặc biệt, năm qua, thành phố Thái Nguyên đã gặt hái được nhiều thành công trong hoạt động thu hút đầu tư, triển khai nhiều dự án lớn mang tính trọng điểm vào địa bàn, góp phần thay đổi toàn diện cơ sở hạ tầng đô thị và tạo động lực mới để phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới, phát huy những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên quyết tâm đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Chiều 18 tháng 1, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2016 và giao ban cụm doanh nghiệp các tỉnh Trung du Bắc Bộ. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 200 hội viên. Năm 2016, Hội Doanh nghiệp trẻ của tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế. Cụ thể, hội đã phối hợp với Trung tâm Thông tin Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tập huấn cho 120 lượt cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp về quản lý kinh tế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính, kế toán, kỹ năng marketing, đàm phán, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Đồng thời giới thiệu hội viên tiêu biểu của hội với Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tham gia bình xét giải 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc. Đặc biệt, thực hiện chương trình doanh nghiệp trẻ liên kết, hợp tác cùng phát triển, một số hội viên đã phát huy thế mạnh liên kết đầu tư sản xuất kinh doanh, sử dụng sản phẩm của nhau như công ty cổ phần đầu tư phía Bắc, công ty thép Hà Căn, doanh nghiệp Dũng Thảo. Hội còn tích cực tham gia với Ủy ban nhân dân tỉnh trong đề xuất các giải pháp góp phần tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và nhiều hoạt động xã hội từ thiện khác như hỗ trợ tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Với những nỗ lực trong tổ chức hoạt động trong năm qua, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự được Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng cờ thi đua vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác hội và phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam năm 2016. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng đã khen thưởng 11 cá nhân của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào năm 2016. Tại hội nghị, các doanh nghiệp trẻ cụm Trung du Bắc Bộ đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu trong thời kỳ hội nhập và đề ra các mục tiêu để năm 2017 nhằm tổ chức nhiều các hoạt động phong phú hơn để lôi cuốn đông đảo hội viên tham gia, xây dựng các doanh nghiệp phát triển vững mạnh. Nhân dịp này, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên đã phát động ủng hộ quỹ Tết vì người nghèo năm 2017 và thu được số tiền 50 triệu đồng.
Chiều 18 tháng 1, tại Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Thái Nguyên, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Quản trị Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên đã đến dự. Năm qua, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên được kiện toàn nên công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát các hoạt động tín dụng chính sách được quan tâm thường xuyên và có chất lượng. Tính đến hết năm 2016, tổng nguồn vốn đạt trên 132 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so với năm 2015. Trong đó nguồn vốn trung ương là gần 108 tỷ đồng, nguồn vốn địa phương gần 9 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, 4 tổ chức là Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục là 4 đơn vị đứng ra ủy thác thực hiện 9 chương trình tín dụng ưu đãi, giúp các đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện vay được tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Hết năm 2016, tổng nguồn vốn dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức hội đạt trên 116 tỷ đồng, chiếm 98% trên tổng dư nợ. Trong đó chương trình cho vay hộ nghèo và vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn có dư nợ cao nhất, đều đạt trên 14 tỷ đồng. Tuy nhiên khó khăn trong công tác kiểm tra giám sát của ban đại diện hiện nay là các thành viên trong ban đều kiêm nhiệm, nhân sự thường xuyên có sự thay đổi, nên việc kiểm tra công tác triển khai cho vay chương trình tín dụng tại các địa phương chưa được thường xuyên. Do đó trong năm 2017, cùng với việc tập trung nguồn vốn vào các địa phương có dự án kinh tế trang trại ở những xã xây dựng nông thôn mới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở để các nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và đem lại hiệu quả cao nhất. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, 11 tập thể và 8 cá nhân đã được Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thái Nguyên khen thưởng.
Ngày 18 tháng 1, tại nhà văn hóa xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bioxit Việt Nam phối hợp với trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên tổ chức hội thảo về giống ngô lai đơn B528. Vụ đông năm 2016, giống ngô lai đơn B528 được trồng thử nghiệm tại khu đất một vụ lúa của gia đình ông Lê Quang Hải, xóm Thác Lở, xã Cao Ngạn, với quy mô 2.500m2. Qua theo dõi đối chứng với giống ngô trình diễn là VS36, HT818 và HT119 cho thấy, giống ngô B528 có tốc độ sinh trưởng và phát triển tốt, khả năng chống chịu các yếu tố ngoại cảnh cao, ít nhiễm sâu bệnh, thời gian sinh trưởng ngắn, cây cao, bắp to và đều, lõi nhỏ, số hạt trên bắp đạt từ 14 đến 16 hàng. Đặc biệt, cây có lá xanh bền đến cuối vụ, giúp bà con nông dân có thể tận dụng làm nguồn thức ăn cho chăn nuôi, gia súc. Đây là giống ngô phù hợp trồng cả vụ xuân và vụ đông. Qua theo dõi một vụ, trạm khuyến nông thành phố đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bioxit Việt Nam tiếp tục phối hợp trình diễn giống ngô này ở các vụ tiếp theo để có kết luận chính xác hơn khi đưa ra sản xuất trên diện rộng.
Sáng 18 tháng 1, Ủy ban nhân dân phường Tân Thành tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước trong năm 2017. Năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nên cơ cấu kinh tế địa phương có bước chuyển tích cực, dịch vụ tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 120 trên 110 tỷ đồng. Các phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa xã hội được duy trì và đẩy mạnh. Điển hình như phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo với 6 ngôi nhà được sửa chữa và xây mới. Tổng giá trị là 200 triệu đồng, giảm số hộ nghèo từ 32 hộ xuống còn 24 hộ. Công tác giáo dục y tế, chế độ chính sách cho người có công được quan tâm thực hiện tốt. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn phường đã có 95% số hộ đạt gia đình văn hóa, 16 trên 16 tổ đạt tổ văn hóa và đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự. Với những cố gắng nỗ lực trên, năm 2016, Đảng bộ phường đạt đơn vị trong sạch vững mạnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đạt đơn vị xuất sắc cấp thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Trung ương Đoàn khen thưởng, các tổ chức hội đều được thành phố tặng giấy khen đơn vị tiên tiến xuất sắc. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường Tân Thành đã biểu dương khen thưởng 36 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016.
Ủy ban nhân dân phường Quang Trung vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Năm 2016, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, sự đoàn kết nỗ lực của các ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, phường Quang Trung đã cơ bản hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 10 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2015. Công tác quản lý đô thị được triển khai tích cực, đặc biệt là chỉnh trang đô thị, tháo dỡ lều trái mái vẩy trái quy định, giải tỏa hành lang vỉa hè. Phường đã phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đường Việt Bắc giai đoạn 1. Là địa bàn có nhiều đối tượng chính sách, người có công, phường đã chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, toàn phường có trên 3.300 hộ đạt gia đình văn hóa, tăng trên 2% so với năm 2015. Với những kết quả đạt được, UBND phường được UBND thành phố khen tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Nhân dịp này, UBND phường đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và tặng cờ thi đua cho 6 tập thể xuất sắc dẫn đầu khối thi đua của phường, tặng giấy khen cho 11 tập thể tiên tiến xuất sắc, 38 đơn vị tiên tiến, khen thưởng 25 tập thể có thành tích trong việc ủng hộ 6 loại quỹ xã hội, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lụt, làm tốt công tác xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng, đồng thời tặng giấy khen cho 173 cá nhân tiên tiến năm 2016.
Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa tổng kết hoạt động năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Ngay từ đầu năm, Bảo tàng đã mở hội nghị phát động phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ. Trong năm qua, hệ thống các phòng trưng bày trong nhà cũng như ngoài trời đã ngày càng thu hút đông đảo khách tham quan trong nước và quốc tế, tổ chức 9 cuộc triển lãm chuyên đề tại bảo tàng. Tổ chức thành công tuần văn hóa Indonesia, Malaysia và Việt Nam năm 2016 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tham dự hội thảo họa tiết ASEAN 2016 tại Indonesia, tham dự Đại hội đồng INCOM, Hiệp hội các bảo tàng thế giới 2016 tại Milan, Italia, tham dự hội thảo và triển lãm về thiết kế họa tiết ASEAN tại Malaysia. Năm 2016, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tiếp đón hơn 190.000 lượt tham quan tại bảo tàng, triển lãm lưu động trong nước và quốc tế, tăng gần 10.000 lượt so với năm 2015. Các công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, nghiên cứu khoa học cũng đạt nhiều kết quả tốt. Năm 2017, bảo tàng tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao cho, mở rộng quan hệ quốc tế với ICOM và các tổ chức quốc tế khác.
Ngày 19 tháng 1, tại sân vận động Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giải điền kinh học sinh thành phố năm học 2016-2017. Giải được tổ chức thường niên nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, thường xuyên luyện tập và thi đấu các môn thể thao cho học sinh của các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần nâng cao thể lực và giáo dục nhân cách cho học sinh. Tham dự giải có trên 600 vận động viên là các em học sinh đang theo học tại các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong đó có gần 300 vận động viên của 28 trường trung học cơ sở, trên 300 vận động viên của 32 trường tiểu học. Giải được tổ chức với các nội dung chạy ngắn cự ly 60m, 100m, 200m, chạy bền gồm cự ly 300m đối với nữ và 500m đối với nam bậc tiểu học, 800m đối với nữ và 1.500m đối với nam bậc trung học cơ sở, bật xa đối với bậc tiểu học và nhảy cao, nhảy xa đối với bậc trung học cơ sở. Căn cứ vào kết quả thi đấu, ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên ở từng nội dung thi đấu, đồng thời trao giải toàn đoàn cho các đoàn đạt thành tích cao. Ngày 19 tháng 1, tại sân vận động Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giải điền kinh học sinh thành phố năm học 2016-2017. Giải được tổ chức thường niên nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, thường xuyên luyện tập và thi đấu các môn thể thao cho học sinh của các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, qua đó góp phần nâng cao thể lực và giáo dục nhân cách cho học sinh. Tham dự giải có trên 600 vận động viên là các em học sinh đang theo học tại các trường trung học cơ sở và tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong đó có gần 300 vận động viên của 28 trường trung học cơ sở, trên 300 vận động viên của 32 trường tiểu học. Giải được tổ chức với các nội dung chạy ngắn cự ly 60m, 100m, 200m, chạy bền gồm cự ly 300m đối với nữ và 500m đối với nam bậc tiểu học, 800m đối với nữ và 1.500m đối với nam bậc trung học cơ sở, bật xa đối với bậc tiểu học và nhảy cao, nhảy xa đối với bậc trung học cơ sở. Căn cứ vào kết quả thi đấu, ban tổ chức sẽ trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên ở từng nội dung thi đấu, đồng thời trao giải toàn đoàn cho các đoàn đạt thành tích cao.
Thưa quý vị và các bạn, năm Đinh Dậu 2017, UBND thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo tổ chức 6 chợ hoa chợ Tết trên địa bàn các phường Cam Giá, Quang Trung, Trung Thành, Thịnh Đán, Quan Triều và Trương Vương. Thành phố cũng đã thành lập ban chỉ đạo chợ hoa chợ Tết và chỉ đạo các phường trên thành lập ban tổ chức chợ hoa chợ Tết. Đến nay, các phường đã tổ chức sắp xếp các ngành hàng, vị trí sơ đồ kinh doanh, vị trí gửi xe, phương án cấp điện, cấp nước, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Riêng chợ hoa chợ Tết thuộc địa bàn phường Trương Vương, phường trung tâm thành phố, việc tổ chức chợ hoa chợ Tết năm nay có nhiều đổi mới, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông. Chợ hoa chợ Tết trên địa bàn phường Trương Vương được tổ chức tại các đường Đội Cấn, Hùng Vương, Nha Trang, Nguyễn Du và Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Còn khu vực vỉa hè các tuyến đường bố trí khoảng 200 gian hàng bày bán các loại cây cảnh, hàng hóa phục vụ Tết. Khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp bố trí khoảng 300 hộ bán hoa tươi các loại. Để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh, từ ngày 14 tháng 1 năm 2017, Ban tổ chức chợ hoa chợ Tết, UBND phường Trương Vương đã thông báo cho các hộ kinh doanh đến đăng ký vị trí các gian hàng. Đến hết ngày 19 tháng 1, UBND phường đã bố trí được trên 95% các gian hàng cho các hộ kinh doanh. Ông Lê Việt Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho chợ hoa chợ Tết đã được UBND phường chuẩn bị kỹ lưỡng.
Thì Ủy ban dân phường cũng đã xây dựng kế hoạch số 02. Căn cứ vào kế hoạch số 02 thì chúng tôi đã có cái phương án để bố trí sắp xếp các ngành hàng và thành lập các tổ công tác giúp việc và thành lập ra cái ban tổ chức chợ hoa chợ Tết của phường Trương Vương. Thì chúng tôi cũng đã giao cho công an phường xây dựng cái phương án đảm bảo cái an ninh trật tự chợ hoa chợ Tết cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi bố trí lực lượng công an, dân quân tự vệ, rồi là lực lượng ban bảo vệ dân phố tổ chức thành các ca ban ngày, ban đêm, duy trì cái trật tự chung trên toàn địa bàn, làm sao mà đảm bảo được cái trật tự an ninh cho các hộ kinh doanh.
Điểm nổi bật của khu vực chợ hoa chợ Tết năm nay đó là Ban chỉ đạo chợ hoa chợ Tết của thành phố đã chỉ đạo UBND phường Trương Vương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Đại Phú Quý khảo sát lắp đặt 1.600m2 bạt tiền chế, 1.000m2 ô bạt di động và trải gần 8.400m2 bạt nền tại các tuyến đường Đội Cấn, Hùng Vương theo phê duyệt của UBND thành phố và tiến hành giải bạt ở tất cả các gian hàng trừ khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp. Việc lắp đặt các nhà bạt, nhà khung và trải bạt tại các quầy hàng sẽ góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, tạo môi trường kinh doanh văn minh, hạn chế việc phải rửa hè đường vào đêm 30 Tết. Việc làm này đã được người dân đánh giá cao.
Hôm nay biết là 20 tháng chạp thế này nhưng mà bà đi xung quanh để bà ngắm thì bà thấy là đường phố năm nay sạch sẽ, đẹp. Mà nói chung là hàng hóa sắp xếp như thế này là để cho các người bán hàng cái này là thấy là quy củ. Các cái nhà bạt thế này thấy đẹp lắm, lịch sự.
Là một người đã đi bán hoa được nhiều năm thì năm nay tôi thấy thành phố đã dựng lều và dựng bạt cho những người bán hàng Tết. Chúng tôi thấy rất là đẹp. Tuy nhiên là lều bạt ở phía bên chúng tôi thì hơi nhỏ so với cái lượng hàng mà chúng tôi bán. Do vậy là mỗi khi nắng hoặc mưa thì sẽ phải bê hoa và rất vất vả. Do vậy rất mong là đến năm sau thành phố có thể dựng được những cái lều bạt to hơn.
Do có sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo chợ hoa chợ Tết thành phố Thái Nguyên và sự chủ động tích cực trong việc triển khai thực hiện chợ hoa chợ Tết của Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, nên các hộ kinh doanh đã có môi trường kinh doanh gọn gàng, sạch đẹp, thuận tiện và an toàn.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của tình hình giao thông cuối năm, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường lực lượng thực hiện công tác chỉ huy, điều khiển giao thông, phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông phục vụ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Những ngày này, lưu lượng giao thông trên các tuyến đường chính của thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu gia tăng đáng kể, phát sinh nhiều điểm có nguy cơ ùn tắc cao, dù không là thời gian cao điểm trong ngày. Để phòng ngừa ùn tắc và giảm thiểu các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông tại các điểm, khu vực có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp, như tại các ngã tư, ngã ba thuộc các trục đường chính Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Phan Đình Phùng, khu vực đảo tròn trung tâm thành phố, điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Thường xuyên phối hợp với các lực lượng công an phường, cảnh sát trật tự cơ động vận dụng đồng bộ sáng tạo các biện pháp nghiệp vụ, chuyên môn nhằm hạn chế xảy ra ùn tắc giao thông, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, dừng đỗ sai quy định, chở hàng công cành, quay đầu xe trái quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, không đội mũ bảo hiểm, tránh vượt sai quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vân vân. Theo Trung tá Hà Mậu Trường, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an thành phố, đơn vị đã chỉ đạo từ chỉ huy đến cán bộ chiến sĩ phải kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm giao thông. Đơn vị cũng yêu cầu cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, tích cực giúp đỡ người già, trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật, người nước ngoài, người ngoại tỉnh gặp khó khăn trong quá trình tham gia giao thông, chủ động giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống.
Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đội cảnh sát thông quân Thái Nguyên đã tham mưu cho chủ tịch quân Thái Nguyên xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn thông trước và sau Tết Đinh Dậu 2017. Thì với chức năng nhiệm vụ của đội thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch tuần tra kiểm soát rất cụ thể, xử lý theo từng chuyên đề một, đặc biệt là tập trung xử lý đối với các trường hợp là xe vận tải hành khách trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bởi vì Tết nhất nơi là những xe này vận chuyển hành khách là thường hoặc phóng nhanh vượt ẩu, đỗ dừng không đúng nơi quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, chúng tôi tập trung xử lý. Cái hai nữa là chúng tôi tập trung xử lý đối với chuyên đề nồng độ cồn, phối hợp với các lực lượng khác nữa, cảnh sát trật tự này, cảnh sát C65 của công an tỉnh tăng cường để xử lý, làm sao để đảm bảo trật tự an toàn thông trước và sau Tết Đinh Dậu 2017.
Từ đầu tháng 1 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường xử lý theo các chuyên đề, nhất là đối với những lỗi tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cao như nồng độ cồn, chuyển hướng không báo tín hiệu, chạy quá tốc độ, qua đó đã lập biên bản trên 400 trường hợp vi phạm. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Ngô Việt Hoàng, cán bộ đội cảnh sát giao thông nói:
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, được sự chỉ đạo của trưởng công an phố, thì chỉ huy đội đã triển khai cho toàn bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường trọng điểm như đường Hoàn Thụ, như Hòa Quyến và các chốt ngã ba ngã tư như Mỏ Bạch, Đồng Quang là những điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, bố trí cán bộ chiến sĩ ứng trực vào những giờ cao điểm nhằm đảm bảo thuận lợi cho người dân đi lại an toàn, thuận tiện. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền nhắc nhở nhằm nhắc nhở nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến, và đồng thời cũng là nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an khi thực hiện nhiệm vụ để bà con đón một cái Tết vui vẻ.
Ngoài các biện pháp đồng bộ của các lực lượng chức năng thì người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Muốn nhanh thì phải từ từ, không điều khiển xe khi uống rượu bia. Có như vậy mới không để xảy ra những vụ giao thông đáng tiếc, đảm bảo nhà nhà vui xuân, đón Tết đầm ấm, yên vui.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có thông báo điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, để phản ánh thông tin về vận tải hành khách đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không, về tăng giá xe, chở quá số khách quy định, người dân có thể liên hệ số điện thoại qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam là 0983-608-989, 0915-908-085, 0916-608-085. Bộ Giao thông Vận tải gọi số 0962-665-953, 0964-045-445, 0977-497-891. Để phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân có thể liên hệ các số của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia gồm 0868-911-911, 0941-329-634, 0985-465-896, 0995-918-666. Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông, người dân có thể liên hệ số điện thoại của Cục Cảnh sát Giao thông 0692-342-608. Tại thành phố Thái Nguyên, để phản ánh về tình hình an toàn giao thông, tai nạn giao thông, xử phạt vi phạm về giao thông, người dân có thể gọi đến số điện thoại nóng 02803-855-626. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục An toàn giao thông thành phố. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại xí nghiệp nước sạch Túc Duyên và trạm biến áp H51 để sửa chữa đường dây cao thế. Thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ và từ 16 giờ đến 17 giờ 40 phút ngày 21 tháng 1 năm 2017. Trong thời gian ngừng cấp điện, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại trạm cấp nước Quang Vinh. Do vậy, khu vực trung tâm thành phố gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Túc Duyên, Trương Vương sẽ bị mất nước từ 5 giờ đến 10 giờ và từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2017. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó. Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!